kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thương mến, chúc quý vị có một buổi sáng với tinh thần thật sảng khoái để làm thật tốt công việc của mình. Kính thưa quý vị, vitamin A có vai trò giúp cho cơ thể phát triển và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nếu cơ thể thiếu vitamin A, dễ dẫn đến bị mắc các bệnh nhiễm trùng như là tiêu chảy, viêm đường hô hấp hay là khô mắt, dẫn tới mù lòa và quáng gà. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu cách bổ sung vitamin A và những nguyên nhân dẫn đến việc thiếu vitamin A. Đầu tiên đó chính là bổ sung vitamin A bằng những loại thực phẩm gì? Một số loại thực phẩm rất giàu vitamin A và beta-carotene như là cà rốt, đu đủ chín, trứng vịt, khoai lang, rau ngót, rau dền và bông cải xanh. Và nguồn cung cấp vitamin A chủ yếu là thực phẩm có nguồn gốc từ bơ, sữa, trứng và các loại rau củ quả có màu vàng và màu đỏ. Thứ hai đó chính là nguyên nhân dẫn đến việc thiếu vitamin A. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới việc thiếu vitamin A như là chế độ dinh dưỡng không hợp lý, cơ thể không thể tự tổng hợp được vitamin A mà phải lấy từ thức ăn. Do vậy, nguyên nhân chính gây thiếu vitamin A là do chế độ ăn nghèo vitamin A và beta-carotene. Nếu bữa ăn đủ vitamin A nhưng lại thiếu đạm và dầu mỡ cũng làm giảm khả năng hấp thụ và chuyển hóa vitamin A. Và cũng có thể là do nhiễm khuẩn, trẻ em bị nhiễm khuẩn, đặc biệt là sởi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy và nhiễm dung đũa có thể gây thiếu vitamin A. Việc thiếu vitamin A còn là nguyên nhân của việc suy dinh dưỡng, sẽ kéo theo việc thiếu vitamin A vì cơ thể thiếu đạm để chuyển hóa thành vitamin A. Nhiễm khuẩn và suy dinh dưỡng dẫn đến vitamin A, và ngược lại, nếu thiếu vitamin A sẽ làm tăng nguy cơ bị nhiễm khuẩn và suy dinh dưỡng, như vậy sẽ tạo thành một vòng luẩn quẩn làm cho bệnh nhân thêm trầm trọng và dẫn đến nguy cơ tử vong cao. Thứ ba, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu phòng chống thiếu vitamin A như thế nào. Chúng ta có thể ăn uống đủ chất. Trong thời kỳ mang thai và cho con bú, bà mẹ cần phải ăn đủ chất. Chú ý thức ăn giàu vitamin A, carotene, đạm, dầu mỡ. Khi mà trẻ ăn bổ sung bữa ăn cần có đầy đủ các chất dinh dưỡng, chú ý tới các thực phẩm giàu vitamin A và việc bổ sung vitamin A dự phòng. Tuy nhiên, việc bổ sung vitamin A phải tuyệt đối theo chỉ định của bác sĩ, vì nếu không dùng đúng liều sẽ rất nguy hiểm, có thể dẫn đến tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp và tiêu hóa, gây mất tổ chức xương và có nguy cơ tăng lượng cholesterol xấu. Kính thưa quý vị, mỗi ngày nhu cầu cơ thể về vitamin A ở trẻ em là 400 microgram và ở người trưởng thành là 600 microgram. Phần lớn các mức hấp thụ dưới 25.000 IU tương đương với lại 7.500 microgram vitamin A mỗi ngày là an toàn. Người trên 65 tuổi hoặc là mắc các bệnh gan thì không vượt quá 15.000 IU trên một ngày, trừ phi có chỉ định của bác sĩ. Đối với phụ nữ mang thai, mức hấp thụ tối đa dưới 10.000 IU là khoảng 3.000 mg mỗi ngày là an toàn. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa tìm hiểu xong những việc có liên quan tới vitamin A. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay, chúng ta sẽ thực sự chú trọng hơn về vấn đề dinh dưỡng ăn uống của mình để làm sao cho việc bổ sung vitamin A qua thực phẩm một cách an toàn và có thể hấp thu một cách tốt nhất. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui mừng là hôm nay được hầu chuyện cùng với quý vị qua chương trình truyền thông. Thưa quý vị, khi chúng ta đặt câu hỏi về bất cứ vấn đề gì thì đó là một sự thường tình, vì chúng ta thiếu những dữ kiện căn bản ở trong vấn đề đó. Song đối với Đức Chúa Trời, Ngài là đấng toàn năng, không có điều gì kín dấu đối với Ngài. Nhưng trong Thánh Kinh đã ghi chép quá nhiều những câu hỏi của Đức Chúa Trời. Ngài hỏi các nhân vật ở trong thời kỳ Cựu Ước, Ngài cũng đã hỏi các nhân vật ở trong các thời kỳ của Tân Ước. Đồng thời, Ngài cũng hỏi chúng ta ngày hôm nay. Có cả hàng trăm câu hỏi mà Đức Chúa Trời đã hỏi. Điều mà tôi khám phá là khi Đức Chúa Trời hỏi, không phải Ngài không biết cái câu giải đáp hay tìm hiểu thêm những dữ kiện của vấn đề, sao Ngài hỏi để cho chúng ta suy nghĩ, tìm hiểu cái phương pháp đó. Socrates là một triết gia nổi tiếng, sống vào khoảng 400 năm trước kỷ nguyên Cơ Đốc. Nhà hiền triết đã dùng cái phương pháp giảng dạy giống như vậy. Thay vì hiền triết giảng giải những vấn đề đơn phương, ông đặt ra những câu hỏi để những người đối diện ông phải suy nghĩ, phân tích tình trạng và thời gian, họ tự tìm lấy cái sự giải đáp cho chính họ, và như vậy giúp họ hiểu thấu vấn đề và không có thể quên được. Khi Đức Chúa Trời hỏi chúng ta cần phải ngồi lại gần và chú tâm suy xét điều mà Ngài hỏi chúng ta. Bởi vì chính Đức Chúa Trời phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Những lời nói này là những cái lời mà Chúa thân ái mời chúng ta đến gần với Đấng toàn năng để mà biện luận, để mà giải đáp vấn đề mà Ngài nêu ra. Vâng, thưa quý vị, đó là một đặc ân, là bởi vì con người được Chúa mời đến gần Ngài là Đấng tạo hóa toàn năng để mà giải bài cái vấn đề cho Ngài, đối với Ngài. Những câu hỏi nào lớn lao mà Đức Chúa Trời đã hỏi và đã được ghi chép trong Thánh Kinh Cựu Ước? Thưa quý vị, trong sách Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 9, khi Adam và Eva đã phạm tội cùng Chúa vì không vâng phục theo lời phán dạy của Ngài, Adam và Eva đã đi tránh trớ cái sự hiện diện của Chúa. Khi Đức Chúa Trời Ngài đi qua vườn Eden thì Chúa hỏi Adam và Eva, ngươi ở đâu? Há có phải Đức Chúa Trời không nhìn thấy Adam ở đâu chăng? Chúng ta biết không có gì có thể giấu trước mặt Đức Chúa Trời được. Nhưng ở đây Đức Chúa Trời Ngài hỏi Adam, ngươi ở đâu? Nếu quý vị tin rằng Đức Chúa Trời đã biết Adam ở nơi nào, thế thì tại sao Đức Chúa Trời còn hỏi câu đó? Tôi nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn cho Adam và Eva suy nghĩ rằng tội lỗi đã làm nên điều chi cho họ, tại sao họ lánh mặt Chúa và từ bỏ Ngài. Câu hỏi đầu tiên Chúa hỏi Adam và Eva, thưa quý vị, cũng là câu hỏi Chúa hỏi tôi và hỏi quý vị hôm nay. Chúng ta đang ở đâu? Quý vị đang ở đâu? Mỗi tội nhân đều lãnh trốn Chúa, mỗi tội nhân đều xa cách Chúa, vì tội lỗi đã làm ngăn cách giữa chúng ta và Đức Chúa Trời toàn năng. Chúng ta hãy nghe lời tiên tri của Esai nói, nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Là một tội nhân, chúng ta cần phải lắng nghe tiếng Chúa phán, ngươi ở đâu? Có phải chúng ta đang trốn tránh Chúa, đang tìm phương cách riêng để bào chữa, che đậy cho cái sự lóa lồ trần truồng của mình chăng? Chúa vẫn phán, ngươi ở đâu? Không phải là câu hỏi đầu tiên và duy nhất ở trong Kinh Thánh Cựu Ước, mà trong Thánh Kinh Tân Ước cái câu hỏi đầu tiên cũng giống như vậy. Khi ba bác sĩ thấy ngôi sao, họ từ Đông Phương đến để mà tìm áo Chúa tại Trung Đông, tại Bethlehem, tại thành Jerusalem. Khi ngôi sao đã tự nhiên biến mất thì lúc bây giờ các bác sĩ đi vào triều đình của vua Herod xứ Giu-đê để mà hỏi rằng Ngài ở đâu? Há đó có phải là khi nhân loại đi ở trong chiều hướng của tội lỗi thì Đức Chúa Trời trên con đường tìm kiếm con người và con người tìm kiếm Ngài chứ? Kinh Thánh dạy rằng khi chúng ta có một khuynh hướng tìm về với Chúa thì Ngài sẽ đến gần chúng ta. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Cái câu hỏi thứ hai mà Đức Chúa Trời đã hỏi Adam và Eva, Ngài hỏi rằng ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Vâng, Chúa biết ai là người đã làm cho Adam và Eva lõa lồ, trần truồng, tội lỗi, dơ dớp trước mặt Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã phân tích cái tình trạng hiện tại của Adam và Eva so sánh với cái niềm vui bất biến và sự bình an mà họ đã có được trước khi họ phạm tội, trước khi họ làm trái lời dạy bảo của Chúa. Trước khi phạm tội, Adam và Eva không phải trang sức bởi quần áo giả tạm, vì họ đã được Đức Chúa Trời trang bị cho họ bộ đồ hào quang ánh sáng. Và sau khi Adam và Eva phạm tội, họ đã đánh mất cái sự vinh hiển thông công với Chúa và chỉ còn nhìn thấy mình lõa lồ trần truồng. Ai đã bảo với họ là lõa lồ và trần truồng? Chính Adam và Eva thấy mình trần truồng và lõa lồ. Thưa quý vị, khi chúng ta phạm tội, ai chỉ cho chúng ta biết mình phạm tội? Há có phải là lương tâm của chúng ta bị cáo trách, lương tâm của chúng ta bị chỉ trích chính mình hay sao? Kinh Thánh cũng phán dạy như thế này: hỡi anh em là kẻ rất yêu dấu, ví bàn lòng mình không cáo trách thì chúng ta có lòng rất dạng dĩ đã đến gần Đức Chúa Trời. Vâng, thánh đồ của Chúa nói nếu chúng ta không bị lương tâm cán rứt, lương tâm cáo trách thì là chúng ta hãy dạng dĩ mà đến gần Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài đi tìm kiếm chúng ta là bởi vì cái lương tâm của chúng ta bị cáo trách, rồi chúng ta bị ngăn cách đối với Đức Chúa Trời. Cái câu hỏi thứ ba mà Đức Chúa Trời đã hỏi Adam và Eva: ngươi có làm điều chi vậy? Trước hết, Adam và Eva có lẽ nghĩ rằng họ chỉ bội phán Đức Chúa Trời một chút xíu thôi, đâu có đến nỗi nào. Song cái tệ hại của tội lỗi là nó thường gây nên những cái hành động phản ứng dây chuyền với nhau. Từ cái chỗ một chút xíu phản bội với Chúa, thưa quý vị, nó sẽ đưa đến những cái hành động dây chuyền để có thể gây nên cái việc lớn. Chúng ta hãy suy nghĩ tội lỗi và sự bất hạnh ở trong thế gian ngày hôm nay đã xảy ra cho cá nhân, cho gia đình và cho xã hội. Hãy đến thăm phòng cấp cứu nơi bệnh viện, hãy đến trạm cảnh sát mà lắng tai nghe những bản phúc trình tội trạng, hãy đến nơi có tang lễ để thấy được quan tài của người quá cố, hãy nhìn xem nghĩa địa. Vâng, thưa quý vị, những cái đó là gì? Những cái đó tức là cái tang chứng hùng hồn nói cho chúng ta biết rằng hậu quả của cái sự không văn phục lời của Đức Chúa Trời đem lại sự đau khổ, bệnh tật, chết chóc, lớn lao, thệ hại là dường nào. Cho nên chúng ta hãy thận trọng, đừng có bao giờ mà bỏ qua lẽ thật của Chúa, đừng có bao giờ mà lý luận với Đức Chúa Trời rằng một chút xíu đâu đến nỗi nào. Một căn nhà sang trọng mà chỉ một chút xíu lửa làm cho căn nhà đó phải cháy, phải thiệt hại, phải hư hao. Một con người khỏe mạnh chỉ một chút vi trùng thôi đã làm cho con người đó kiệt quệ sức khỏe, đau ốm và chết chóc. Đức Chúa Trời phán hỏi mỗi người trong chúng ta: ngươi có làm điều chi vậy? Thưa quý vị, có tưởng tượng được bao nhiêu cái sự rắc rối, lộn xộn, bất hạnh và đau khổ chồng chất ở trên nhân loại chỉ vì một hành động của sự bất văn phục nhỏ nhen của Adam và Eva. Câu hỏi thứ tư, Đức Chúa Trời hỏi Adam và Eva, ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu? Không phải Adam là người duy nhất chạy trốn được đề cập đến ở trong Thánh Kinh. Trong Sáng Thế Ký đoạn 16 câu 6 chúng ta tìm thấy có nàng Aga, người Ai Cập, con đòi của Sarah, đã chạy trốn khỏi nhà của Abraham. Đức Chúa Trời sai thiên sứ của Ngài đến mà hỏi rằng, hỡi Aga, nàng đi đâu? Đức Chúa Trời dường như Ngài luôn luôn hỏi những kẻ chạy trốn của Ngài. Đây là câu hỏi quan trọng. Có lẽ chúng ta ngạc nhiên, có bao nhiêu người chẳng biết gì, họ từ đâu đến và sẽ đi về đâu. Tôi xác định rằng con người không thể nào hạnh phúc được trừ phi họ hiểu biết ba cái yếu tố căn bản là từ đâu đến, đang làm gì và đang đi về đâu. Vâng, thưa quý vị, quý vị hãy để những giây phút rảnh rỗi nào đó, quý vị hãy tự hỏi từ đâu đến và tự hỏi con người đang làm gì và con người đi về đâu. Nếu chúng ta cảm nhận được thỏa đáp cho ba câu hỏi này thì thưa quý vị, con người sẽ phước hạnh không biết bao nhiêu. Nếu quý vị là một người vô thần, không có mục đích cho cái đời sống, quý vị sẽ nghĩ rằng quý vị đến từ nơi không có chi và không đi đâu cả. Cho nên quý vị cố gắng chứng minh cho mọi người biết rằng không có vấn đề chi cả và mọi vật có sự liên hệ. Mahatma Gandhi có lần đã nói, tôi không thể hiểu được những người vô thần. Họ dùng tất cả thời giờ của họ để cố gắng thuyết phục người ta rằng Đức Chúa Trời mà họ không tin tưởng nó tồn tại, không tồn tại. Tôi nghĩ rằng lý do họ làm như vậy là vì trong thâm tâm của tấm lòng của họ đó, họ biết rằng Đức Chúa Trời sinh tồn nhưng không thể nói ra được. Họ bắt buộc từ chối Ngài bởi vì họ không muốn đối trách với Ngài một ngày nào đó. Vâng, thưa quý vị, con người từ đâu đến, con người đương làm gì và con người sẽ đi về đâu? Ba câu hỏi rất là đơn sơ, nhưng ba câu hỏi rất là quan trọng vô cùng. Khi con người giải thích được con người từ đâu đến là con người chấp nhận có được một nguồn gốc, mà nguồn gốc đó không phải là đến từ tiếng hóa thuyết, không phải đến từ loài khỉ, không phải đến từ loài vật hay là có vật gì nhỏ nhen nào đó, mà con người phải cảm nhận biết rằng con người đến từ Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Và đồng thời con người phải biết mình đang làm gì. Đành rằng chúng ta đi làm, đành rằng chúng ta có kế sinh nhai khác nhau ở trong cuộc sống của mọi người. Nhưng thưa quý vị, chúng ta đang làm gì? Đây là câu hỏi mà Đức Chúa Trời hỏi chúng ta. Ngài biết chúng ta rõ ràng như con kiến đang bò trên hòn đá đang trong đêm tối đang. Nhưng Ngài hỏi để chúng ta có thể nhận định là chúng ta đang làm gì, đang lãnh trốn Chúa, đang ẩn giấu cuộc đời của chúng ta khỏi mặt Chúa, đang chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời chăng? Nếu chúng ta chạy trốn khỏi Đức Chúa Trời, thưa quý vị, là con người lỗ lã, là con người bất hạnh vô cùng. Ông bà chúng ta thường nói chạy trời không khỏi nắng, chạy đâu tránh nơi nào cho khỏi Đức Chúa Trời. Vua David đã có một kinh nghiệm từng trải chạy trốn Đức Chúa Trời. Vua David đã nói như thế nào? Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví bằng tôi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, ta hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vâng, thưa quý vị, chúng ta không thể chạy trốn Đức Chúa Trời, chúng ta không thể ẩn giấu đối với Đức Chúa Trời, chúng ta không thể xa lánh Đức Chúa Trời. Chúng ta đang làm gì? Chúa biết, Chúa muốn chúng ta hãy cảm nhận mình đang làm gì, xa cách Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta cảm nhận mình đang xa cách Đức Chúa Trời, thưa quý vị, thì Đức Chúa Trời phán dạy rằng hãy đến gần Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ đến gần anh em. Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ma quỷ sẽ lánh xa anh em. Và thưa quý vị, câu hỏi thứ ba, chúng ta đi về đâu? Nhiều người ngày hôm nay sống nhưng không biết cái hướng đi của mình sẽ đến nơi nào. Nhiều người sống một đời sống thản nhiên nhưng tương lai của họ không biết là họ định hướng sẽ nơi nào. Đời người như là một cuộc hành trình, thưa quý vị, chúng ta phải có đích đến, chúng ta phải có hướng đi. Nếu chúng ta không biết chi cả, thưa quý vị, đó là một sự mất mát, đó là một cuộc sống vô ý nghĩa. Chúng ta phải cảm nhận được cái câu mà Đức Chúa Trời hỏi chúng ta: người đang đi đâu? Hãy suy nghĩ, hãy tìm hiểu và hãy tìm một câu trả lời chánh đáng cho cuộc hành trình của chúng ta. Và thưa quý vị, có như thế chúng ta sống một cuộc đời có đầy ý nghĩa, vì chúng ta biết rằng chúng ta từ đâu đến. Dĩ nhiên là từ cha mẹ. Nếu cha mẹ mà không có Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài trong sự mầu nhiệm kết cấu thai nhi, thưa quý vị, con người không thể đến từ loài vật, con người không phải là ở lỗ nẻ rút lên. Con người đang làm gì? Nguyện Chúa cảm động quý vị để quý vị cảm nhận được rằng quý vị đang xa cách Đức Chúa Trời. Mà khi quý vị nhận biết mình đang xa cách Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời tìm cách để đến cùng với quý vị, đến gần với quý vị. Và Ngài đã đến gần cùng quý vị qua Đức Chúa Jesus Christ và đáng cứu thế. Con người đã đến trong thế gian để tìm và cứu kẻ bị hư mất.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.